Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 30 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên trao tặng máy tính cho học sinh nghèo trên địa bàn thành phố.
Nhiều giải pháp để tăng trưởng bền vững.
Sau hơn một năm triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, toàn đảng bộ đã đạt nhiều kết quả to lớn, tạo tiền đề để toàn đảng bộ có những bước đi vững chắc, từng bước khẳng định vị thế của đô thị vùng trung du miền núi phía Bắc. Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 30 tháng 12, đồng chí Phan Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã đến trao tặng thiết bị học tập thuộc chương trình Sóng và Máy tính cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Hưởng ứng chương trình Sóng và Máy tính cho em do Thủ tướng Chính phủ phát động, với phương châm không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau trong học tập, tỉnh Thái Nguyên đã sớm triển khai và huy động mọi nguồn lực để thực hiện các nội dung trong chương trình. Qua rà soát tại thời điểm phát động chương trình, toàn tỉnh có trên 4.700 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chưa có thiết bị học trực tuyến. Tỉnh đã vận động kinh phí được trên 10 tỷ đồng, mua trên 4.300 máy tính bảng hỗ trợ học tập cho các em. Riêng tại thành phố Thái Nguyên, có 130 học sinh tiểu học và trung học cơ sở thiếu thiết bị học tập. Trong đó có 100 em đã được các nhà trường huy động các nguồn ủng hộ tại chỗ để trao tặng thiết bị học tập. Ngoài ra, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố đã phát động cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn ngành tham gia ủng hộ với tổng số tiền trên 638 triệu đồng. Tại chương trình, 32 em học sinh thuộc 15 trường, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông có hoàn cảnh khó khăn, chưa có thiết bị học trực tuyến trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã được nhận máy tính bảng từ chương trình Sóng và Máy tính cho em của tỉnh Thái Nguyên. Đây là nguồn động viên rất lớn giúp các em học sinh vượt qua khó khăn, cố gắng vươn lên học tập tốt, trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Vui mừng phấn khởi khi được nhận món quà ý nghĩa, em Trương Văn Chính, học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Thái Nguyên, xúc động nói.
Hôm nay em cảm thấy rất là vui vì đã có thiết bị để học trực tuyến. Em sẽ quyết tâm học tập thật tốt để không phụ lòng của những nhà hảo tâm.
Có thể khẳng định, chương trình Sóng và Máy tính cho em là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ quyết tâm của lãnh đạo tỉnh và thành phố Thái Nguyên sẽ không để một học sinh nào bị mất cơ hội học tập vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.
Chiều 29 tháng 12, Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2021. Đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị. Ban Dân vận Tỉnh ủy hiện có 2 phòng nghiệp vụ với 17 cán bộ công chức và người lao động, 100% là đảng viên. Năm 2021, Ban đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác đề ra sát với nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh và những định hướng của Ban Dân vận Trung ương. Cụ thể, Ban đã tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh ban hành nhiều nội dung quan trọng về công tác dân vận, tổ chức tập huấn công tác dân vận năm 2021 tại 9 huyện, thành phố, thị xã cho 1.080 học viên, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo hệ thống dân vận các cấp tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu của nghị quyết hội nghị cán bộ công chức năm 2020 có 100% cán bộ công chức người lao động trong cơ quan được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Trong đó có 10 trên 17 cán bộ công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 100% phòng chuyên môn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến. Chi bộ cơ quan đề nghị Đảng ủy khối cơ quan đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất phương hướng nhiệm vụ công tác của Ban năm 2022, tham gia góp ý các báo cáo sửa đổi bổ sung quy chế cơ quan, hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, công tác tài chính của cơ quan để triển khai thực hiện trong thời gian tới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cán bộ, công chức, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đạt được trong năm qua, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại hạn chế cần khắc phục để thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ mục tiêu đã đề ra. Cũng nhân dịp này, Ban dân vận tỉnh ủy đã phát động thi đua năm 2022 và ký giao ước thi đua giữa thủ trưởng cơ quan và công đoàn cơ quan.
Chiều ngày 29 tháng 12, Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo chương trình phối hợp đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025. Tham dự có đại diện các sở, ban ngành, cơ quan báo chí tuyên truyền, hội, đoàn thể, một số ngân hàng trong tỉnh. Thời gian qua, công tác phối hợp của các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thị xã đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các sở ngành, đoàn thể đã quan tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phối hợp, tập trung hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã về cơ chế, chính sách, nguồn lực về khoa học công nghệ, vốn, thị trường, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tạo điều kiện hỗ trợ các tổ chức kinh tế tập thể phát triển. Các hợp tác xã thành lập mới tăng dần qua các năm. Đến nay, toàn tỉnh có 630 hợp tác xã hoạt động các lĩnh vực, ngành nghề. Doanh thu và thu nhập của người lao động trong hợp tác xã ngày càng tăng. Hiện đạt từ 4 đến 5 triệu đồng trên người trên tháng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng kinh tế hộ gia đình, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, đóng góp một số ý kiến vào dự thảo chương trình phối hợp đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, như để ngân hàng nhà nước làm đầu mối thực hiện công tác tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống quỹ tín dụng nhân dân, bổ sung các tài liệu tờ rơi cho các tổ chức hội để đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn cho người dân, v.v. Những ý kiến này sẽ được Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổng hợp để tham mưu chỉnh sửa nhằm góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 29 tháng 12, Hội đồng Nhân dân phường Tân Long khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 3 nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2021 và nhiều nội dung quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe các báo cáo tờ trình, thông báo do Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường trình, những thành tích kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2016-2021 và thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tạo không khí phấn khởi, tin tưởng và sự kỳ vọng lớn trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong phường. Qua đó, cổ vũ mạnh mẽ các phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Năm 2021, thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 3,4 tỷ đồng, bằng 122% so với kế hoạch. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,07%. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Năm qua, phường hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện tốt. Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã xem xét các báo cáo tờ trình của Ủy ban dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân về kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân phường khóa 10 và ý kiến kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Tờ trình đề nghị thông qua dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường. Tờ trình đề nghị thông qua chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng Nhân dân phường. Với sự nhất trí cao, đại biểu đã biểu quyết thông qua 4 nghị quyết.
Sáng ngày 29 tháng 12, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng lần thứ 13, nhiệm kỳ 2018-2023, tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2021, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2018-2021. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, dự và chỉ đạo hội nghị. Năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song các cấp hội nông dân đã cố gắng nỗ lực thực hiện hiệu quả công tác hội, cũng như thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. 13 trên 13 chỉ tiêu thi đua của hội đều vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, trên 70.400 lượt hội viên được tuyên truyền phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết của hội đạt trên 300% kế hoạch. 430 lượt cán bộ hội được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, đạt trên 200%. Phát triển gần 470 hội viên mới, đạt trên 159%. Tăng trưởng nguồn quỹ hỗ trợ nông dân được 210 triệu đồng, đạt trên 140% kế hoạch. Hỗ trợ xây dựng 5 mô hình tổ hợp tác, 3 mô hình hợp tác xã, v.v. các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi do Trung ương Hội phát động được nâng cao chất lượng và phát triển sâu rộng, có sức lan tỏa. Từ năm 2018-2020, qua bình xét tại cơ sở, có gần 24.200 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi cấp cơ sở, trong đó có trên 4.800 lượt hộ đạt danh hiệu cấp thành phố, trên 1.900 lượt hộ đạt danh hiệu cấp tỉnh. 45 hộ nông dân được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen, một hộ được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng 3, 8 sản phẩm nông nghiệp của thành phố được tỉnh cấp giấy chứng nhận OCOP 3-5 sao. Nhân dịp này, đã có 10 cá nhân tiêu biểu được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020. Hơn 200 tập thể và cá nhân được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng giấy khen trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. 58 tập thể cá nhân được Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân thành phố tặng giấy khen.
Sáng 29 tháng 12, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án khu nhà ở Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên, tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất của 3 hộ gia đình cá nhân, gồm ông Nguyễn Tiến Thành, bà Nguyễn Thị Luyến, Nguyễn Thị An, bà Nguyễn Thị Toán để thực hiện dự án. Tổng diện tích bị thu hồi trên 1.800 m2 đất nông nghiệp tại xã Cao Ngạn. Hiện trạng trên đất trồng cây ăn quả và có hệ thống rãnh nước tưới tiêu. Quá trình thực hiện công tác thu hồi, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 3 hộ gia đình trên đã được triển khai đầy đủ theo quy định. Nhưng sau nhiều lần tuyên truyền vận động, 3 gia đình đều không nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thi công dự án. Nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật trong công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã ra các quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Quá trình thực hiện cưỡng chế, các lực lượng chức năng đã triển khai đúng quy trình, thủ tục cưỡng chế và thời gian quy định. Dự án khu nhà ở Cao Ngạn là một trong những dự án thu hút đầu tư của tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Dự án do công ty cổ phần tập đoàn Denco làm chủ đầu tư với tổng diện tích gần 50 ha. Trong đó, diện tích đất phải bồi thường là 42 ha của 439 hộ dân và 4 tổ chức thuê đất của nhà nước. Tổng số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng trên 433 tỷ đồng. Số hộ tái định cư là 161 hộ với diện tích 3,4 ha. Hiện nay, hầu hết các hộ dân bị ảnh hưởng đã bàn giao mặt bằng cho dự án theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, cũng như hầu hết các ngành nghề, lĩnh vực khác, dịch COVID-19 kéo dài suốt 2 năm qua đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của hệ thống ngân hàng trong cả nước nói chung, trên địa bàn tỉnh nói riêng. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Nam Thái Nguyên, tuy cũng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhưng nhờ linh hoạt thực hiện nhiều giải pháp, nên đơn vị đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao, từ huy động vốn đến tăng trưởng tín dụng, thu nợ, thu lãi.
Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Lập, Giám đốc Agribank chi nhánh Nam Thái Nguyên chia sẻ, hoạt động của hệ thống ngân hàng gắn bó mật thiết và chịu tác động trực tiếp từ sức khỏe của nền kinh tế. Tuy nhiên, so với các ngành nghề sản xuất, kinh doanh trực tiếp, sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với ngành ngân hàng có độ trễ hơn. Nhưng cũng chính vì điều này, nên trong năm 2021, những khó khăn do ảnh hưởng của dịch đối với ngành càng trở nên rõ rệt hơn so với năm trước. Cùng với đó, diễn biến dịch kể từ tháng 4 năm 2021 đến nay ngày càng trở nên phức tạp, đáng lo ngại. Vì thế, nhiều khách hàng của chi nhánh là doanh nghiệp, hộ kinh doanh rơi vào tình trạng hoạt động cầm chừng, dẫn đến hạn chế sử dụng vốn, thậm chí không có nhu cầu vay vốn. Có khách hàng còn gửi vốn vào ngân hàng để hưởng lãi. Ngược lại, cũng có khách hàng cần vốn nhưng tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao. Trước thực trạng này, làm thế nào để vừa tăng trưởng được dư nợ cho vay, vừa bảo đảm chất lượng tín dụng, luôn là điều mà ban lãnh đạo chi nhánh chăn trở, chủ động tìm lời giải. Để giải quyết những khó khăn trên, trước hết, Agribank luôn kịp thời nắm bắt đầy đủ các chủ trương, định hướng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như thực tế hoạt động, mức độ chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 của các khách hàng để linh hoạt điều hành kịp thời, áp dụng các biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ khách hàng. Theo đó, trong năm, chi nhánh đã thực hiện cơ cấu nợ cho 177 khách hàng với dư nợ 63,7 tỷ đồng, miễn giảm lãi phí cho trên 20.000 khách hàng với tổng dư nợ gần 5.000 tỷ đồng, cho vay lãi suất ưu đãi 130 khách hàng với tổng dư nợ lũy kế 987 tỷ đồng. Cùng với đó, chi nhánh tiếp tục chú trọng đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ tín dụng, quan tâm cải cách thủ tục hành chính để khách hàng tiếp cận các sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhanh chóng, thuận lợi nhất. Đơn cử như nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, hạn chế tối đa các giao dịch trực tiếp tại quầy. Chi nhánh đã tăng cường triển khai các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, bao gồm chuyển tiền qua Internet Banking, Agribank e-mobile Banking, SMS Banking, mở tài khoản tiền gửi trực tuyến, gửi tiền tiết kiệm trực tuyến, thu lãi tự động qua tài khoản, đẩy mạnh cấp hạn mức thấu chi qua tài khoản thanh toán, đặc biệt là thấu chi qua thẻ theo đề án phát triển dịch vụ thẻ tại địa bàn nông nghiệp, nông thôn, sử dụng ví điện tử, ủy quyền cho ngân hàng thanh toán hóa đơn tiền điện, nước, cước viễn thông, học phí. Toàn bộ phí chuyển tiền trên kênh ngân hàng điện tử, phí mở tài khoản thanh toán hóa đơn đã được Agribank miễn cho khách. Cùng với việc thực hiện các giải pháp mang tính chất chuyên môn nghiệp vụ, thì một trong những yếu tố không thể thiếu để giúp Agribank chi nhánh Nam Thái Nguyên thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch đó chính là làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan chức năng và của Agribank. Chi nhánh đã chủ động từ sớm việc xây dựng các kịch bản để ứng phó với từng cấp độ dịch, cũng như thực hiện các phương án ứng phó phù hợp tại đơn vị, bảo đảm an toàn trong hoạt động giao dịch, phục vụ khách hàng. Đồng thời chủ động kiểm tra, giám sát việc khai báo y tế của người lao động trong đơn vị, hướng dẫn khai báo đầy đủ đối với khách hàng đến giao dịch. Chính vì thế trong năm, mặc dù có trường hợp là F0 đến giao dịch tại hội sở chi nhánh, nhưng chỉ ngay hôm sau, khi việc khử khuẩn được thực hiện theo quy định, thì mọi hoạt động của đơn vị đã được trở lại bình thường, không ảnh hưởng đến giao dịch của khách hàng. Bằng các giải pháp cụ thể, thiết thực và sự nỗ lực của toàn chi nhánh, nên đến thời điểm này, cả 6 trên 6 chỉ tiêu kinh doanh của đơn vị đã hoàn thành vượt mức so với kế hoạch từ 2 đến 9%. Cụ thể, nguồn vốn huy động trong năm của Agribank chi nhánh Nam Thái Nguyên tăng gần 1,2 nghìn tỷ, tương đương tăng gần 16%, dư nợ cho vay tăng gần 1,1 nghìn tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020. Nợ xấu tiếp tục được duy trì ở mức thấp. Đây được xem là tiền đề quan trọng để chi nhánh tự tin trong thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 và những năm tiếp theo.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Chuyên mục đưa nghị quyết Đảng vào cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, nên ngay năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, cấp ủy thành phố đã linh hoạt, quyết liệt trong điều hành thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Sau hơn một năm triển khai, toàn Đảng bộ đã đạt nhiều kết quả to lớn, tạo tiền đề để toàn Đảng bộ có những bước đi vững chắc, từng bước khẳng định vị thế của đô thị vùng Trung du, miền núi phía Bắc.
Ngay sau thành công của Đại hội lần thứ 18, năm nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 6 nhóm giải pháp chủ yếu phát triển được xây dựng trong nghị quyết đại hội đã nhanh chóng được Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Thành ủy cụ thể hóa thành các chương trình, đề án, dự án, công trình trọng điểm trên các lĩnh vực có ý nghĩa xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ. Trong đó xác định diện mạo đô thị tiếp tục là trụ cột phát triển kinh tế. 3 đề án về công tác quản lý và xây dựng đô thị văn minh được triển khai từng nhiệm kỳ trước tiếp tục được bổ sung và ban hành. Nhiều giải pháp cụ thể như tăng cường quản lý trật tự mỹ quan đô thị, đẩy mạnh tuyên truyền phân loại rác thải tại nguồn, đồng bộ hóa hệ thống cây xanh trên một số tuyến hay mở rộng không gian xanh đã được tập trung thực hiện và nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Nói về sự ủng hộ cũng như đổi thay của thành phố, ông Nguyễn Văn Quý, một người dân ở tổ 7, phường Hoàng Văn Thụ cho biết.
Được cái vườn hoa ở đây thì rất khang trang, sạch đẹp. Đấy, thứ nhất là về cái đô thị nó sạch sẽ. Đấy, thứ hai là được cái khuôn viên, nó có nơi vui chơi giải trí của nhiều người dân.
Trên lĩnh vực kinh tế, tuy ảnh hưởng trực tiếp của dịch COVID-19, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ nhằm đảm bảo mục tiêu kép theo đúng tinh thần, thích ứng linh hoạt, an toàn và hiệu quả. Kết quả, tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất năm 2021 trên địa bàn đạt trên 10%, gấp 2 lần kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp đều đạt cao và vượt kế hoạch đề ra. Thu hút đầu tư tiếp tục đạt nhiều kết quả. Nhiều dự án công trình trọng điểm được khởi công xây dựng hoặc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ để đưa vào sử dụng, hứa hẹn tạo thêm nhiều điểm nhấn về diện mạo đô thị và tạo động lực tăng trưởng cho kinh tế của thành phố. Đặc biệt, trước khó khăn và thử thách từ đại dịch, thu ngân sách trên địa bàn vẫn vượt 30% dự toán với trên 3.100 tỷ đồng. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc cho thành phố thực hiện công tác an sinh xã hội trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp. Song song với việc đẩy mạnh các nhóm giải pháp cụ thể trong thực hiện nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, cấp ủy thành phố còn đẩy mạnh việc xây dựng và phát triển đảng, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng viên, bằng nhiều nghị quyết, chỉ thị cụ thể, sáng tạo, cùng nhiều giải pháp đồng bộ. Nên từ đầu năm đến nay, toàn đảng bộ đã kết nạp được trên 400 đảng viên mới, vượt kế hoạch đề ra. Đáng chú ý là công tác phát triển đảng trong khối doanh nghiệp cũng có nhiều khởi sắc. Nói về công tác phát triển đảng viên tại Đảng ủy Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn, ông Lê Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty cho biết.
Trên tinh thần là có phát triển đảng viên nhưng mà lựa chọn những đồng chí, những quần chúng có đủ đức, đủ tài để tham gia vào đội ngũ trong những giai đoạn tiếp theo.
Nói về những nhiệm vụ của Đảng bộ trong năm 2022, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết.
Trong thời gian tới, thì Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao hiệu lực hiệu quả của bộ máy chính quyền các cấp. Thứ hai là triển khai thực hiện có hiệu quả 10 đề án về phát triển kinh tế xã hội đã được Hội đồng dân thành phố khóa 19 thông qua. Và thứ ba, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, phát triển sự nghiệp văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh.
Như vậy có thể thấy, sự đồng lòng thực hiện các mục tiêu đề ra cùng các giải pháp cụ thể ngay từ những ngày đầu tháng đầu thực hiện nghị quyết đã góp phần để thành phố hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2021. Qua đó làm cơ sở quan trọng để thành phố có những bước vững chắc hơn trong năm 2022. Xứng đáng là đô thị trung tâm của tỉnh Thái Nguyên và vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 30 ngày 31 tháng 12 năm 2021. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Tây nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Nam nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Đông nhiều mây, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, sáng sớm có sương mù nhẹ, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. 1. Cả cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. 2. Cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Khi đến cơ sở tiêm chủng, phải mang căn cước công dân hoặc thông báo mã định danh cá nhân có mã QR do công an cấp hoặc giấy xác nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 trước đó, nếu có. 3. Chủ động kiểm tra lại kết quả dữ liệu tiêm của mình và người thân trên sổ sức khỏe điện tử và cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiêmchungcovid19.gov.vn. Nếu không thấy dữ liệu tiêm hoặc dữ liệu tiêm chưa đúng so với thực tế thì cần phản ánh thông tin lên cổng thông tin tiêm chủng trước ngày 10 tháng 11 để được ưu tiên xử lý hoặc liên hệ với cơ sở tiêm chủng gần nhất để được cập nhật thông tin. 4. Nếu gặp khó khăn trong quá trình cài đặt, sử dụng sổ sức khỏe điện tử và truy cập cổng thông tin tiêm chủng COVID-19, vui lòng liên hệ tổng đài 1900 9095 để được hỗ trợ.
Cụ thể hóa mục tiêu chuyển đổi số, ứng dụng Xe Thái Nguyên chính thức ra mắt từ tháng 6 năm 2021. Giao diện người dùng thân thiện, thiết kế hiện đại, tiện ích phong phú, ứng dụng thông minh dành cho công dân số tỉnh Thái Nguyên nhằm kết nối chính quyền với người dân và doanh nghiệp. Với Xe Thái Nguyên, người dân và doanh nghiệp có thể cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực, tương tác và thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xử lý các vấn đề như điện, nước, viễn thông, dịch vụ công ích cho đến theo dõi hồ sơ sức khỏe, đăng ký khám chữa bệnh. Nhằm phục vụ người dân tốt hơn, ứng dụng Xe Thái Nguyên tiếp nhận mọi phản ánh của người dân và phản hồi của các cơ quan chức năng. Xe Thái Nguyên tạo nên cơ chế giám sát cho người dân với hệ thống camera trực tuyến kết hợp trí tuệ nhân tạo giúp cải thiện tình hình an ninh trật tự và giảm tệ nạn xã hội. Gõ Xe Thái Nguyên trên CH Play của hệ điều hành Android và App Store trên hệ điều hành iOS, tiến hành cài đặt và trải nghiệm. Ứng dụng Xe Thái Nguyên sẽ tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Người dân trực tiếp sử dụng, góp ý để nền tảng ngày càng hoàn thiện hơn. Xe Thái Nguyên chung tay xây dựng nền tảng giao tiếp thông tin của Thái Nguyên vì người dân Thái Nguyên. Xe Thái Nguyên, chuyển đổi số, kiến tạo tương lai.
Lấy lại thị lực, đem ánh sáng đến cho người bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phaco. Nếu quý vị cảm thấy thị lực giảm nhiều, mỏi mắt, lóa mắt, mắt mờ đục, khả năng rất cao đã mắc bệnh đục thủy tinh thể. Bệnh đục thủy tinh thể sẽ gây mù lòa nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Bệnh chỉ có thể chữa được bằng phẫu thuật phaco thay thủy tinh thể nhân tạo mềm tiên tiến nhất hiện nay. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên là địa chỉ y tế tin cậy chữa bệnh đục thủy tinh thể bằng phẫu thuật phaco với hệ thống máy phaco hiện đại từ Thụy Sĩ. Bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, là bác sĩ phẫu thuật phaco uy tín hàng đầu tỉnh Thái Nguyên. Thời gian phẫu thuật ngắn, chỉ từ 5 đến 10 phút, không khâu, không đau, không chảy máu, người bệnh nhìn thấy ngay sau mổ và ra viện sớm. Từ nay, người bệnh tiết kiệm được thời gian và chi phí về tuyến trung ương phẫu thuật. Để thực hiện phẫu thuật phaco tại Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, người bệnh không cần giấy chuyển viện, chỉ cần mang theo giấy tờ tùy thân và thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng đầy đủ theo chế độ của bảo hiểm y tế khi phẫu thuật. Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, trung tâm phẫu thuật phaco hàng đầu, luôn là địa chỉ tin cậy cho người bị đục thủy tinh thể. Mọi chi tiết xin liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng Hotline 0888 143 115. Xin được nhắc lại số điện thoại 0888 143 115 hoặc fanpage Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Thời gian tiếp nhận bệnh nhân đến khám tất cả các ngày trong tuần kể cả thứ Bảy và Chủ nhật, phẫu thuật vào các ngày thứ Hai đến thứ Sáu.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm. Địa chỉ truy cập đaithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.